Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. chức thành kính cung thỉnh hòa thượng cùng toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất ở nhà sư nguyện cầu chư Phật chư Tổ chứng minh và tán thán công hạnh tu trì cũng như hoằng pháp của đại đức giảng sư trụ trì chùa Tường Vân nơi đây, cũng như chư đại đức tăng trụ sứ tại chùa Tường Vân, đại đức trụ trì đã thể hiện cái tâm hạnh cũng như công hạnh của một vị tỳ kheo, một vị sa môn ở trong chánh pháp từ nhiều năm. Trong thời kỳ còn là học tăng thì đại đức đã là một học tăng xuất sắc. Rồi tới khi đi giảng dạy hoằng hóa thì ngay từ những năm tháng đầu thì đại đức cũng đã được cái sự ngưỡng mộ, cái sự hoan hỷ, cái sự thọ học của ba tánh ở những cái nơi mà đại đức có nhân duyên. Và một cái nhân duyên có thể nói là đại thiện duyên đó, là sau khi học ở trong nước rồi có duyên du học một đôi năm ở nước ngoài, về đó thì Đại đức này có cái duyên nhận cái ngôi chùa ở đây và đã trùng tu xây dựng nên một cái đạo tràng thật sự là khang trang và đã tạo một cái duyên cho số đông chư tăng cũng như Phật tử nương tựa tu tập ở đây. Đây là một cái công hạnh hết sức thù thắng. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta tán thán và tri ân đại đức cùng chư đại đức tăng trụ trì trụ xứ một tràng pháo tay dài. Trong mùa an cư năm nay đó thì đạo tràng đây cũng đã là cái nơi an cư tập trung của chư tăng huyện nhà. Nhưng mà một cái sự duyên là nhà sư cũng không nắm được cái đó cho kỹ. Cho đến cuối an cư á, thì mới biết là có cái ngôi chùa mới ở đây. Rồi mới biết có đạo tràng an cư qua Hòa Thượng Thiện Lạc là chánh đại diện á. Nhà sư thì rất là thương, trân trọng các vị đại đức giảng sư trẻ tuổi mà trưởng thành trong 5-10 năm gần đây. Thì trong đó có đại đức Phước Tiến. Cho nên sau đó mới biết là đại đức đã về nhận cái chùa ở đây và xây dựng lại. Cho nên trong mấy cái ngày mà cuối mùa an cư á, nhà sư nghe Hòa Thượng nói xuống qua cầu Bình Điền cái quẹo mặt vô đây. Nhưng mà từ khi có con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh á, thì mình ở Sài Gòn về miền Tây mình hay đi thẳng xuống quẹo ở Nguyễn Văn Linh. Cho nên cuối cái mùa an cư không còn cái dịp ghé thăm nữa. Nhưng mà nhà sư cũng đi vào đây tìm cho được để biết cái ngôi chùa ở đây. Và đến nơi á, thì mới biết đây là ngôi chùa Tường Vân. Cái hiệu chùa cũng rất đẹp. Tường vân là mây lành. Và quả thiệt ngôi chùa đã tạo nên một cái bóng mát lớn để cho Phật tử được nương tựa tu học. Và chúng ta cũng hoan hỷ tán thán một cái tràng pháo tay nữa như cái bóng mát lớn và mây lành. Thì các vị thấy trong đời của mình á, thường mình đi trong những cái buổi trưa nắng mà mình nhìn trên bầu trời có những cái áng mây xanh trắng bay ngang trên bầu trời, mà lúc mình đi qua mình nghe che mát cho mình. Còn bây giờ mình nương trong cái bóng đạo đức á, thí dụ như ngay trong cái giờ khắc hiện hữu các Phật tử được ngồi nghe kinh ở đây thì mình cũng cảm nhận được dưới cái bóng mát của mây lành. Nhưng mà khi mình nghe cái lời kinh mà nó thấm vô lòng rồi đó, rồi mình đi đâu trên cái đất nước của mình, hay là mình đi đâu trên cái quả đất này, thì những cái lời kinh, những cái lời pháp của cái người thầy mà mình có duyên á, tại vì nghe kinh nghe pháp cũng giống như mọi cái nhân duyên khác trong đời đó, cũng cái bộ kinh đó, cũng cái bài kinh đó, cũng cái câu kinh đó. Nhưng mà phải đến cái nhân duyên của mình, mình nghe cái mình mới tỏ ngộ. Thì khi mà mình nghe rồi mình thấm thì mình đi đâu cũng vậy, mình cứ nhớ được cái câu kinh đó thì giống như áng mây lành để che mát cho cuộc đời của mình. Cho nên bất cứ trong cuộc đời của mình, khi mà mình gặp bất cứ cái sự kiện nào, hoặc là nó gợi cái duyên để mình khởi tham, nhưng mà mình nhớ được câu kinh cái mình lắng cái tham xuống. Hay là mình gặp một cái sự duyên gì đó, mình khởi sân, nhưng mà hay mình nhớ được cái câu kinh, hay mình nhớ cái vị thầy của mình, cái mình kềm cái sân lại được. Có một buổi chiều nhà sư nhận một cái cú điện thoại của một Phật tử, Phật tử nữ nhưng mà cũng có vị trí trong cuộc sống, tức là cũng như làm chủ một cái cửa hàng á. Chừng là nửa năm nay thấy Phật tử đó tu tinh tấn đó, nhưng mà bỗng dưng buổi chiều điện đến Hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng có rảnh không? Nó có. Hỏi con thưa chuyện chừng 5-3 phút được không? Nó được. Nói bữa nay con hối hận quá. Hỏi con hối hận chuyện gì? Nói sáng nay con gặp một chuyện không vừa lòng, cái con nóng nảy quá, con sân giận quá. Hỏi con nóng nảy sân giận với ai? Thì con nóng nảy sân giận với người giúp việc của con. Thành ra buổi sáng mình nóng, rồi buổi chiều mình hối hận. Mà mình làm chủ mình dễ giận với người làm công của mình lắm. Cũng như cha mẹ có khi cũng dễ nóng với con cái lắm. Bây giờ mình tập tu, mình nghe kinh, mà làm sao dần dần mình lắng được cái tham của mình. Tại cái bệnh tham á cũng là một trong những cái bệnh mà kinh niên của con người. Bệnh nhiều đời chứ không phải bệnh một đời. Tim gan tỳ phế thận vậy chứ bác sĩ y pha người ta tìm tòi, mỗi thế hệ người ta tìm tòi ra được một cái phương thức để người ta trị. Rồi bệnh tim, bệnh gan, bệnh tỳ phế thận gì chứ từ từ cũng có thuốc chữa hết á. Các vị thấy có những bệnh nan y mà từ từ người ta cũng có thuốc chữa. Mà đúng là bệnh nan y của tâm á, là tham sân si, là thuốc chữa thì Phật đã có rồi, rồi các bậc thầy của mình cũng dạy với mình rồi. Nhưng mà lâu lâu nó bộc phát bất ngờ. Đó. Rồi hễ mà mình mà có tu á, mình tu mà kỹ á, thì mình vừa bệnh cái mình nhận ra liền, để rồi mình lấy thuốc uống liền. Còn có người tu không kỹ thì giống như cái người sống ham làm ăn có quên uống thuốc. Tham chút, tham tới sáng, tới trưa, tới chiều, chừng nào tham không được rồi mới hay. Tham mà bị thâm rồi mới than. Nghe, chứ còn chưa thâm cũng không sợ. Tham mà không thâm không sợ. Ví dụ như người ta mời rủ làm cái vụ này nó sẽ được 1 tỷ. Nhưng mà lại vô thì không được 1 tỷ mà nó mất luôn 2-3 tỷ. Thâm là vậy đó. Thì chừng đó mới quản hồn quản vía mới giật mình. Chứ cái lúc mà tham nó đi tới thì thôi nó kéo mình dữ lắm. Nó mê hoặc mình dữ lắm. Và cái tánh sân cũng vậy. Cho nên là bây giờ các cái si mê cũng vậy nhiều đời á. Thì mấy đó là mấy cái bệnh mà lâu đời, lâu kiếp của mình. Có lúc mình tưởng nó hết rồi, nó lắng rồi. Nhưng mà rồi lâu lâu nó vẫn sống lại. Còn cái bệnh mà vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, muốn á, gọi là cái thất tình của mình á, thì các Phật tử còn dễ nhận ra nữa. Đó. Nó giống như thời tiết của cuộc sống này. Sáng nắng chiều mưa. Thành ra có nhiều khi mình mà cũng không khéo tu á, lát cái mình vui, lát cái mình buồn, lát cái mình giờ mừng, lát cái mình giận, lát cái mình thương, lát cái mình lại ghét. Nó cũng nhanh. Thì bây giờ hôm nay đạo tràng ở đây đã được thành lập được vài năm, mà đại đức trụ trì đã tổ chức cho các Phật tử được 8 khóa tu. Mà mỗi khóa tu như vậy đó là từ 1000 mấy tới 2000, bây giờ đã trên 2000. Đại đức có vừa kể cho nhà sư nghe đó, ngay từ cái khóa đầu tiên định chừng 700-800, mà các vị tu từ lên tới 1700-1800, để rồi bây giờ phải giữ cái mức ở 2002. Thì qua 8 khóa như vậy, tức là 8 tháng 8 cái ngày tu mà 1 ngày an lạc đó, thì bây giờ Phật tử có thể đã tự cảm nhận được từ cái ngày mình bắt đầu tu, rồi qua tháng thứ nhì, qua tháng thứ ba, mình đã trưởng thành tới đâu. Tức là mình tự kiểm nghiệm chính mình, mình tự soi rọi lại chính mình, mình kiểm soát cái thân mình từ cái khóa 1 mình tu, mình đã nhận ra cái thân của mình á, nó đã tập và nó thuần được cái gì rồi. Tai mình, chân mình, hành động mình, các Phật tử tự kiểm soát. Tại vì tu á là tự tỉnh và tự giác, cho nên mình nỗ lực để mình tự kiểm soát chính mình, coi cái tay chân, cái hành động của mình nó thuần tới đâu. Tại vì cái tay cái chân này các vị biết, coi vậy chứ nó cũng ngộ lắm. Nó đi theo cái nghiệp của mình, nó đi theo cái tâm tánh của mình. Cho nên có người mà bị cái lòng tham chi phối á, là cái thân mình, cái tay cái chân mình nó cũng bồn chồn lắm, nó nôn nóng. Mà mỗi người tự cảm nhận để nhớ. Rồi cái tánh sân cũng vậy, khi mà mình bị cái gì nó làm cho mình bực bội, cái nó làm cho tay chân mình nó cũng bực bội theo. Mà cái tay chân mình lúc nó bực bội coi nó cũng ngộ lắm. Nó đi vô, nó đi ra, nó bồn chồn, nó bực mình. Thì các vị cũng khéo cảm nhận. Rồi bây giờ tới khi mà mình tập tu thì mình nhiếp phục cái thân của mình, mình nhiếp phục cái tay cái chân của mình, để khi mà mình trực diện trước cái tham, trực diện trước cái sân, trực diện trước cái si á, thì mình kiềm chế được cái tay cái chân, cái hành động mình như thế nào. Các vị phải khéo kiểm soát. Đó, một ngày để mình có dịp từ sáng đến trưa mình nghe kinh, rồi trong lúc mình ngồi mình thọ trai á, mình cũng kiểm soát. Rồi tới chiều nếu có duyên mình được học tiếp. Rồi buổi tối á, hoặc mình ở chùa hoặc mình về nhà, mình cũng kiểm soát. Còn hôm nay cái lời kinh của Phật qua cái vị thầy mà mình có duyên mình nghe, nó đã thấm vô trong tâm tánh mình như thế nào, và nó soi rọi được cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình á, cái thân mình bây giờ nó như thế nào. Rồi tới cái mình soi sáng cái miệng của mình nó như thế nào. Tại cái tay cái chân á, mà nó thuần hay là nó chưa thuần, nó hiền hay nó dữ á, mỗi người mình dễ kiểm soát lắm. Cho nên bác sĩ người ta học đàng hoàng, cái mình ngồi cho im, cái họ bắt mạch cho biết bệnh mình liền mà. Còn mình á, mình khỏi bắt mạch nhưng mà mình coi lại mình, cái mình biết cái thân của mình, cái tay chân của mình, cái hành động của mình, với cái tầm miệng của mình, với cái tánh ý của mình, cái mình biết nhiều đời nhiều kiếp mình biết tới bây giờ á, là mình hiền nhiều hay mình giữ nhiều. Mà mình còn giữ á, tánh mình giữ tới đâu, mình nghe được kinh rồi đó, kinh nó như cái gương á của Phật dạy, của các Bồ Tát dạy, rồi được ghi lại trong kinh, rồi chư tăng mới đem cái kinh đó mới giảng dạy cho các Phật tử. Nhưng mà cái lời kinh như cái gương sáng, cái gương trong này. Cho nên mình nhìn vô cái gương cái mình thấy mặt mũi mình rõ lắm. Mà mình nghe được kinh rồi cái mình biết cái tâm cái tánh mình nó cũng dễ, nó rõ lắm. Vì mình mới biết mình rõ. Mỗi người thì cùng nghe, nhưng mà người này khó biết người kia lắm. Ông bà mình từng nói tri nhân tri diện bất tri tâm. Đó, biết người, biết mặt, nhưng mà khó biết lòng lắm. Có nhiều khi mặt mình hiền hiền mà tánh mình dữ. Rồi có nhiều khi mặt mình coi dữ tận chứ tánh hiền. Rồi có nhiều khi cái mặt coi dữ rồi tánh dữ luôn, dữ luôn theo mặt. Rồi có người cái mặt vừa vừa, cái tánh cũng vừa vừa, ai chọc rồi mới dữ, không chọc thôi. Rồi có người mặt hiền rồi tánh hiền luôn. Nhưng mà lâu lâu cũng có người mặt coi hiền nhưng mà tánh dữ, dữ ngầm. Chừng nào mà ai bươi giống như cục lửa trong cái bếp tro tàn á, bươi bươi tới nó mới nổi sùng lên. Đó. Nhưng mà nếu mình học kinh á, mình nghe quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức truyền đạt cái kinh Phật cho mình rồi, cái tự nhiên mình như có cái gương trong, mình dòm lại cái mặt của mình, cái mình biết rõ nữa. Chứ có nhiều khi mình có học sách tướng đi nữa, mình nhìn mọi người mình coi coi chứ cũng biết vừa vừa, biết một cách khái quát thôi. Nhưng mà nếu mình nghe được kinh rồi đó, các Phật tử cứ nghe kinh cho nhiều rồi sẽ thấy tám phá, rồi cứ nghe đi tới 10 phá, rồi 20 phá, rồi 50 phá, 100 phá, các vị nghe riết cho tới chừng 10 năm, 20 năm là các vị mình nhìn lại mình cái biết tóc của mình nó cứng này là cứng hiền hay cứng dữ. Rồi tóc mình nó cứng dữ mà cứng dễ thương, nó trung trực hay là nó cứng cỏi, nó nghịch ngợm. Rồi cái trán của mình cũng vậy. Hãy mình đọc kinh rồi cái mình coi mình, mà có khi mình làm ông thầy còn xuất sắc nữa. Tánh ý của mình thì mình biết thiệt rõ, tại sao trán mình rộng, tại sao trán mình hẹp, rồi tại sao chân mày mình đậm, tại sao chân mày mình lạc, rồi tại sao lỗ mũi mình cao, tại sao lỗ mũi mình thấp, rồi tại sao cái má mình cao hay thấp, cái cằm mình nó tròn hay vuông, rồi cái môi cái miệng mình nó hiền hay nó dữ, nó dễ thương hay nó vô duyên, biết kỹ lắm. Đó là đã nghe kinh cho nhiều rồi như coi cái gương á. Đó giờ mình nghe người ta nói mình mà mình biết người ta nói trúng vài ba phần à. Còn mình mà được nghe kinh rồi để mình nhìn lại mình cái mình biết cái nhân cái quả trên cái tướng của mình, biết rõ lắm. Rồi cái mình nhìn lại cái miệng của mình nữa, cái mình nhớ à, thành ra có lúc mình nghe người ta khen cái miệng mình dễ thương, nhưng mà cũng có bữa người ta nói cái miệng này dễ thương nhưng mà miệng này dữ lắm. Thành ra lúc đó mình cũng mới nhận ra à, có lúc nó dữ thiệt. Rồi có những lúc mà người ta chê mình, ta nói cái mặt mình hiền nhưng mà tánh mình hiểm, là có lúc mình giận ghét ai cái mình lầm bầm hoài á. À, thì mấy cái đó chỉ có nghe kinh mới như cái gương. Mình nhìn mình cái mình thấy cái nhân cái quả. À thì ra mắt này hiền hay mắt này dữ, rồi lỗ mũi này có phúc hay lỗ mũi này vô phúc, có tài có lộc hay không lộc vậy đó, nó hiện lên hết. Cái miệng cái môi cũng vậy, hiện lên hết đó. Các Phật tử cứ nghe rồi để ý, rồi từ từ cái mình nghe kinh nhiều hơn nữa đó, cái mình thấy cái tâm cái tánh mình nó rõ luôn. Nó hiền mình biết nó hiền tới đâu, và giữ mình biết nó giữ tới đâu. Và bây giờ đó, qua một năm tu, hai năm tu, mình biết bây giờ mình đã thấy được mình kềm mình được tới đâu, và còn cái chỗ nào mình đang chưa kềm được. Cũng như cái Phật tử mà điện thoại cho nhà sư hối hận rồi đó, nhà sư nói thôi hối hận mà còn biết cũng đã. Để mình thấy mình giận, mình sân si với người giúp việc của mình không có lợi ích gì hết. Đó mình tính như em mình, như con mình, như cháu mình. Cho nên mình nên mát mẻ, mình nên nhẹ nhàng. Chứ còn giờ các Phật tử để ý, con của mình mà mình giận với nó, mình sân với nó, riết lâu ngày nó cũng sợ mình. Cho nên có những đứa con mà nó trông cho nó được dựng vợ gả chồng đằng chi, đặng nó ra sống riêng cho nó yên. Mỗi ngày gặp ba mẹ ngán quá, sợ ba mẹ rầy với chửi. Thành ra các vị nhớ cho cái đó. Còn mà mình mà thương con á, cho nên có nhiều khi muốn dựng vợ gả chồng nhưng mà nó còn chưa muốn, xa ba má buồn quá. Trên đời này không ai bằng ba má. Các vị thấy không? Tại sao cũng con mà đứa nó trên đời này không ai bằng ba má, mà cũng con mà nó lại nói là xa ba má sớm nào thúc đó. Là do cái tánh dữ hay tánh hiền của mình vậy thôi, chứ không có gì hết trơn á. À, bây giờ các Phật tử biết tu rồi, bây giờ tu tám phá gần năm rồi, bây giờ các Phật tử biết cái gì tốt á, làm cho tốt thêm. Đó, mà cái gì mình biết chưa tốt á, thì làm sao ráng bỏ, ráng thấy cho rõ để bỏ. Tại vì cái tu này không phải người ta khen mà mình có nhiều, mà không phải người ta chê mình có ít, mà quan trọng á là mình có tu nhiều hay mình tu ít. Các Phật tử nghe kỳ không? Cho nên tức là tự mình phải nỗ lực. Các thầy thương mình là giảng dạy cho mình thôi, Nhưng mà còn mình tu nhiều hay tu ít là quyền của mình. Đó, mình nhận ra được cái xấu cái quấy rồi mình bỏ nó nhiều hay bỏ nó ít là quyền của mình. Tại vì trong kinh Đức Phật nói cái nghiệp vô minh á nó sâu dày lắm. Mà các vị thấy không, khi mà mình chưa biết tu á thì những người mà thân của mình với thương mình thì sao? Trong nhà mà ông cha hay bà mẹ ghét cái nhà hàng xóm á, mình con á, mà mình không ghét cái ba má mình muốn ghét lây mình luôn á. Không ưa cái người hàng xóm mà mỗi lần mà nói cái chuyện hàng xóm cái thì mình can can á, là có khi ba má mình bực mình rồi. Các vị thấy cái đó không? Thành ra cái nghiệp của mình á, nhiều đời á, là từ khi mà mình chưa biết đạo, chưa biết tu á, ít khi thấy được cái xấu cái quấy để bỏ lắm. Mà nếu có cái xấu cái quấy á, thấy được biết được á, là muốn duy trì nó để làm cho nó chắc thêm. Cho nên con mà mình thấy mình ghét ai mà mình biểu nó chửi người ta mà nó không chịu chửi, chửi ít phải về cái mình nói sao con ngu quá à. Chưa, mình chê con mình ngu quá không biết chửi người ta. Còn con mình nó ghét ai cái về nói mình cái mình lại đi ghét phụ. Thấy cái mặt đó là thấy ghét rồi. Rồi cái từ đó cả nhà cùng ghét, các vị thấy không? Chứ không ai biểu bỏ hết á. Thành để tham thì rủ nhau tham. Biểu đi ăn cắp ăn trộm ở nhà đó mà ăn cắp không trộm được về chê con ngu. Các vị thấy chưa? Cho nên ở đời là gì? Không biết đạo á là tham người ta xúi cho tham thêm. Mà sân người ta xúi cho sân thêm. Cho nên các vị thấy không? Bạn bè học trò tuổi nhỏ đó mà nó quánh lộn, năm ba đứa nó quánh không lợi nó chạy. Về rủ lên 10-15 đứa quay lại kiếm đánh nữa. Đó. Tức là nó dung đắp cho cái xấu chứ nó không chịu dung đắp cho cái tốt. Nó rủ nhau nó dung đắp cái xấu. Mẹ bạn với nhau, thương với nhau, cái mày ghét ai đâu, ai ăn hiếp mày đâu, nói cho tao biết đi rồi mai tao đi với mày. Hãy chửi lộn thì lại tao chửi lộn phụ, mà quánh lộn tao quánh lộn phụ. Các vị thấy chưa? Thành ra đời cứ làm cho mình cứ tham tham thêm, mà sân thì sân thêm. Đó. Còn si cũng si thêm. Cho nên cái chỗ mà tử sắc tài khí mê bài bạc rượu chè là thương nhau mới rủ. Rủ vô cái chỗ trị lạc. Đó giờ hỏi mấy ông ra đây có dọc bên đây nam tu á, rồi nhớ lại cái hồi mình chưa tu coi. Hãy si nó cũng rủ nhau để cùng si. Si mê á, mà si mê trong tử sắc tài khí nó rủ. Nó thương nhau mới rủ á, chứ không phải không thương mà rủ đâu. Đó. Cho nên ở đời hãy thương với nhau thì người ta rủ nhau và người ta che chở nhau, người ta đùm bọc nhau trong cái tham, cái sân, cái si, cái xấu, cái ác, cái quấy. Đó. Cho nên hãy người ta xấu mà người ta rủ mình đi theo cái xấu mình không chịu, người ta chê mình, người ta nói thằng này chú này cù lần quá chê đó. Các vị thấy rõ không? Cho nên chỉ có cái người mà mình đã biết được đạo rồi đó, rồi qua những cái lời dạy Đức Phật lưu lại trong kinh của chư Bồ Tát, của các bậc thánh, rồi các thầy mới thọ học, các thầy mới chỉ cho mình. Hãy cái gì mà tham sân si mà nhận ra rồi phải bỏ nó. Hãy biết tu rồi là không giữ cái tham trong lòng. Cái tánh mà có nóng nảy sân si nhiều đời và phải nhận ra rồi bỏ nó, biết nó là quấy xấu. Đó, giống như mặc cái áo mà biết dơ đi giặt. Cái mặt mà dính mực, dính lọ nghẹ, đất bụi biết đi rửa. Chứ không phải rủ để tô đắp thêm. Đó. Cho nên trong đạo là các Phật tử thấy thật rõ là nhờ lời Phật dạy mới chỉ cho mình cái tánh tham nhiều đời phải tháo ra, bỏ ra. Cái tánh sân nhiều đời phải bỏ ra. Cái si mê nhiều đời phải bỏ ra. Cái thất tình lục dục á, buồn vui mừng giận thương ghét muốn phải nhận rồi giảm xuống rồi bỏ ra. Cho người tu mới tập bớt vui, bớt buồn, bớt mừng, bớt giận, bớt thương, bớt ghét và bớt muốn. Đó, từ từ mới giảm xuống rồi bỏ ra, nó lắng xuống. Cho nên bây giờ các Phật tử hãy quyết tu á, là phải nhớ mỗi ngày từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều mình nghe kinh, rồi mình kiểm soát chính mình. Mình coi cái tâm, cái tánh của mình á, hiện giờ nó đã được cái gì và nó chưa được cái gì. Chứ có người đi tu mà không khéo tu, có nhiều khi các vị nghĩ rồi, có nhiều khi bây giờ mình muốn đi xuống Mỹ Tho hay muốn vô thành phố mà mình ra mình quẹo lộn, coi chừng đi càng xa. Đó, cho nên mình phải nhận cho ra cái chỗ để mình biết cách mình tu, mà mình kiểm soát ngay cái thân của mình, ngay cái miệng của mình, ngay cái tâm ý của mình, để mình biết hãy tu rồi thì sao, là nhất định phải buông bỏ cái xấu, cái quấy, cái ác của thân, của hành động xuống. Hãy tu rồi là phải nhận ra để buông bỏ cái xấu, cái quấy, cái ác của cái miệng, cái lời nói xuống. Chơi có người tội nghiệp lắm à. Vô tu thì cũng thích đi tu, nhưng mà rồi cũng kiếm nhóm. Tôi hạp với bà này, tôi hạp với ông kia, rồi tôi hạp cái tôi lựa cái góc này, tôi hạp nhau tôi ngồi, rồi cái tôi chỉ cái nhóm kia thấy ghét lắm. Mình vô chùa mình tu rồi mà tự nhiên rồi còn ở nhóm này thấy thương, nhóm kia thấy ghét nữa, thì nó mệt cho mình dữ lắm. Các Phật tử nên để ý cái đó, coi chừng cái đó. Coi vậy chứ có khi đi lộn, ta biểu vô Sài Gòn quẹo trái nha, vậy mà nói vô Sài Gòn mà đi ra sao quẹo phải xưa không? Quẹo phải là coi chừng đi riết xuống Long An, rồi xuống Bến Lức, xuống Mỹ Tho, chứ làm sao tới Sài Gòn được. Đó, thành ra mình tu mà mình không khéo tu á, thì có nhiều khi mình đi riết, đáng lẽ tới Tây Phương Tịnh Độ, mà sao đi riết cái tới gặp Diêm Vương. Đi bây giờ tới chừng gặp ổng sình sọ cái mới quảng hồn quảng vía, ủa tôi tính lên gặp Đức Phật A Di Đà mà sao bữa nay gặp ông. Các vị biết rồi, có lần nhà sư hồi nhỏ nghe câu chuyện cũng vui lắm. Câu chuyện ông đó, ông có ông bà vợ, mà bà vợ ổng là chuyên niệm Phật, mà ổng thì ổng ưa tu nhưng mà thương vợ. Mấy ông thì tội nghiệp cái đó, có khi muốn tu thì tu chậm lắm. Cho nên các vị thấy một cái đạo tràng 1-2 ngàn người ấy, nhưng mà chừng 100 Phật tử nam à. Cái nhà nghèo chứ không giàu lắm nữa, rồi có cái ngập cửa nhà xưa. Chuyện này chỉ chuyện đời xưa. Rồi trên này cái ngập cửa trên ấy. Rồi cái nhà thấp cho nên ông thiện nam này ông lại cao người. Rồi bà đi vô bà chùa bà tu, cái về cái bà lập cái trang bà thờ Phật ngay trên đầu vô ra cửa. Cho nên mỗi lần mà ổng gấp gáp về đó, ổng nhớ cái trang thờ đó, thì ổng bị dấp cái chân. Mà hãy ổng lo ổng ngó cái chân kia thì ổng bị đụng cái đầu vô cái trang thờ. Cái trang hay vô cửa buồn á, cái bàn thờ này, cái vách nhà hẹp mà không có cái phòng để thờ riêng. Cho nên nhưng mà bây giờ thương bà vợ nhà biết làm sao, thành ra mỗi lần mà ông dấp đau chân hoặc đau trán đụng đầu á thì ông niệm Nam Mô Di Đà Phật. Ông nói giống như tại bà tôi bị dấp nè, tại bà tôi bị đụng đầu nè, nhưng mà bây giờ không biết mắng vốn ai, giờ thành ra cứ mỗi lần mà ông bị cái đau chân hoặc đau trán thì ông cứ Nam Mô Di Đà Phật, là mắng vốn bà đó, tại bà tôi bị đụng đầu. Rồi. Nhưng mà do biết là tại vì bà tu rồi bà niệm Phật cho nên ổng cũng cứ vậy, mà mỗi lần bị dấp bị đau cái ổng niệm Phật. Nhưng mà ổng không tu, cho nên cái hành động hàng ngày của ổng á nó trật nó ác, cho nên khi mà chết á ổng bị xuống như Diêm Vương. Hai quỷ sứ còng ổng xuống đánh tra khảo. Nhưng mà mỗi lần nó đập ổng một roi á thì ổng Nam Mô A Di Đà Phật.
Hãy mỗi lần ông đau cái ông quen nhớ rồi, ông nhớ như cái quán tính, hãy đau cái Nam Mô A Di Đà Phật à. Mà huống gì đập còn đau hơn mình dấp nữa. Quỷ sứ nó đập mà, thành ra quỷ sứ nó đập mà nó ngạc nhiên quá. Mình hành là hành cái người có tội, chứ mình đâu có hành cái người tu. Mà sao cái ông này đụng tới ông cái ông Nam Mô A Di Đà Phật, thì quá ra ông này ông tu mà mình đập ông thì tội chết. Thành ra ông đập dài trận, ông này ông niệm Phật quá cái gì. Hai quỷ sứ không dám đập nữa, mới dẫn vô Diêm Vương. Nói tâu Diêm Vương, không biết sao cái ông này có tội thiệt không mà sao tôi đập đâu ông niệm Phật đó. Diêm Vương mới kêu hỏi, ủa ngươi có tu, ngươi sổ sách ghi ngươi có tội mà, trên đời không có tu mà rồi sao mà bây giờ xuống đây đập đâu cái niệm Phật hoài vậy. Cái ông mới nói kể lại rõ, đây là do vợ tôi tu, tôi không có tu, đúng là tôi không có tu. Nhưng mà có một điều, hay mỗi lần mà tôi bị dấp cái trang thờ hoặc dấp cái ngạch cửa thì tôi là cái niệm Phật, mà tôi niệm đây là tôi mắng vốn bà tôi, chứ trong bụng không có nghĩ chuyện tu. Cho nên bây giờ hãy mà đụng tới tôi mà đau thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ Diêm Vương mới nói, vậy ra thì ngươi không tu, cho nên giờ ngươi mới bị hành phạt. Nhưng mà cũng nhờ cái công đức mà ngươi niệm Phật ở đây, tức là gì, ngươi buồn nhưng mà do thương bà vợ, tức là bà vợ có tu, cho nên thương cái hạnh tu của bà vợ nên ông mới nhẫn nại, ông chịu đau mà ông niệm Phật đó. Mà bây giờ nhờ ông niệm cả đời cho nên bữa nay thôi bù qua cấn lợi thôi, xá tội cho ngươi. Thành ra các vị thấy không, nhờ cái quán tính, cái thói quen thôi đó, mà trong đó nhờ cái tình thương, nhưng mà có cái nghiệp, cho nên cái bị đọa đây là do nghiệp, nhưng mà do cái nếp quen trong nghiệp á, mà chịu đựng cái đau rồi niệm Phật. Còn đây này, mình phát tâm mình niệm Phật thì cái công đức không có lường biên được. Các vị nhớ cho cái đó. Cái kia giống như bị niệm đó, mà niệm nhiều, niệm quen á, nó cũng chan hòa. Tới khi mà bất cập cứ quen niệm thôi, cho nên bây giờ tới đau là niệm, chứ bây giờ mình dấp cái trang thờ mình niệm, bây giờ bị roi vô cũng niệm. Cho nên niệm mà tới thuần thục là nó chan hòa, nó gánh vác cái nghiệp tội của mình. Thành đã trở lại đó thì nhà sư rất là hoan hỷ với cái nhân duyên, với cái công hạnh mà các Phật tử đạo tràng đây đó có nhân duyên với Đại Đức Phước Tiến. Cho nên khi Đại Đức trùng tu cái đạo tràng này thì các vị mới tập hợp về đây để tu tập. Thì bây giờ mình tu á, làm sao mình nâng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mà đặc biệt mình tu với cái mái chùa Tường Vân, tức là mây lành. Thì mây lành ở đây tức là pháp, mà mình vô chùa mình cũng nương tựa cái bóng mát của chùa Tường Vân. Nhưng mà mình về nhà mình, hay mình đi đường, hay mình ở đâu trên cuộc đời này, cái lời pháp mà mình được thọ học á, sẽ là án mây lành che chở cái cuộc đời của mình. Đặng khi mà mình bị trực diện trước cái sắc thinh hương vị xúc pháp ở đời, hay là trực diện trước tình tiền danh lợi, thì các vị cũng làm sao nhớ cái lời pháp là án mây lành á, để che chở cho mình, làm cái bóng mát để mình đừng có bao giờ bị cái tình, cái tiền, cái danh, cái lợi, hay là bị sắc thinh hương vị xúc pháp nó chi phối cái đời sống của mình, hay là cái tham, cái sân, cái si nó chi phối cái đời sống của mình. Thì các vị biết là cái pháp niệm Phật á, thì các vị nghe từ đầu tới giờ, vì trước khi đến đây tu các vị cũng đã được nghe pháp nhiều rồi, cho nên các vị cũng biết á, mình niệm Phật thì được chư Phật hộ niệm, cái điều đó là điều chắc chắn. Và chẳng những chư Phật hộ niệm mà cái người thọ trì danh hiệu Phật á, thì được chư thiên cũng hộ niệm. Chư thiên họ cũng nguyện, hễ vị nào mà niệm danh hiệu Phật mà không rời đó thì chư thiên cũng hộ niệm ở bất cứ ở đâu. Nhưng mà bây giờ mình là người Phật tử của chánh pháp, mình được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi mình được thọ trì năm giới hoặc là bát quan trai giới, thì mỗi năm á, rồi 2 năm, rồi 3 năm, rồi 5 năm, rồi 10 năm, mình mới nâng cái sự tu học của mình lên. Có thể 3 năm hoặc 5 năm đầu á, thì mình niệm Phật để mình nương cái phước lực của chư Phật. Nhưng mà sau 3 năm hay 5 năm á, mình nương cái phước lực của chư Phật, rồi mình tự soi sáng được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp xấu nào mà nó còn, nó có ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý của mình, mình soi rọi, rồi mình tu tập làm sao cái thân cho nó sạch nghiệp. Cái thân mình không còn hành động xấu quấy nữa là thân mình sạch nghiệp. Miệng mình cũng vậy, trong lúc bình thường ít nói lời hiền. Rồi tới trong lúc bất cập, mình cũng tập nhẫn nại ít nói, nhưng mà nếu có phải nói cũng nói lời hiền. Rồi tới trong lúc ngặt nghèo, kể cả bị nạn, bị bệnh, hoặc là đương đầu với sanh tử đi nữa, mình cũng giữ được cái hoặc là không nói, hoặc nói lời hiền. Các vị phải tập nâng đó. Cho nên tu giống như mình thì học ngoài, học mẫu giáo, rồi tiểu học, rồi trung học, rồi đại học. Cho nên ban đầu là mình chỉ niệm Phật để nhờ cái phước lực của chư Phật thôi. Nhưng mà hãy lên một tầng nấc tu á, là bây giờ mình mới, ban đầu mình nhờ giống như mình còn nhỏ, cha mẹ lo hết cho mình sống tu. Nhưng mà khi mình có tuổi, mình phải biết lo cái sự sống của mình. Các Phật tử nghe kịp chưa? Nâng lên chứ. Chứ bây giờ nếu mà từ nhỏ tới 15 tuổi á, thì cha mẹ nuôi, lo ăn mặc ở bệnh gì cha mẹ lo hết. Nhưng mà nếu mình 18, 20 mình trưởng thành, mình biết đi làm ăn, có tiền, có lương được thì mình phải tự lo. Các vị nghe kịp chưa? Nhưng mà nếu các vị có vợ, có chồng, có con, có cái rồi sao? Chẳng những mình lo cho mình, mà mình lo cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ, mà lo cho chồng, cho vợ, cho con được. Nghe kịp chưa? Đó, cho nên tu phải nâng cấp lên. Đó, ban đầu mình nhờ cái phước lực của Phật thôi, hộ cho mình tu. Nhưng mà khi mình trưởng thành á, là mình phải tự biết chuyển hóa cái nghiệp của toàn bộ hành động, đời sống của thân của mình. Mình không cho nó làm cái việc xấu quấy ác nữa. Đó, bây giờ mình trưởng thành là mình làm chủ mình vậy đó. Đó, rồi cái mình làm chủ cái miệng luôn. Tại vì ở đời cái hành động ác, nhiều đời do vô minh mình mới bị. Rồi cái miệng cũng vậy. Sở dĩ mà người ta thương mến với nhau, người ta thân thiện với nhau, là nhờ người ta có cái người bạn, người ta biết hiền lành. Chứ còn gặp ở đâu mình sạc cái đó, gặp đâu mình chửi đó, riết bạn mình cũng quản hồn quản vía à. Nhất định nó cũng né mình à. Các vị nhớ rồi đó, làm cha, làm mẹ, làm chủ, làm tớ, làm gì mà hãy hiền á, là ai cũng thương. Làm chủ thì người giúp việc thương, nó bỏ mình không đành. Còn mình làm chủ mà cái người giúp việc mình hiền á, mình muốn cho lên thêm lương hoài chứ không muốn cho nghỉ. Mà nếu mình gặp cái người mà giúp việc mà giữ thì sao? Trông cho có dịp xin nghỉ nên mình cho nghỉ cho nó khỏe. Mỗi ngày ra vô gặp cái người giúp việc giữ cũng ngán lắm. Các vị thấy rõ chưa đó? Đó, cho nên nhớ cái đó. Lại càng tu rồi cái thân mình phải tự hiền lấy. Các Phật tử ráng nhớ, nói cho nhiều cái cách, nhưng mà cái chữ mà các Phật tử dễ nhớ nhất ấy, là tu tập cho cái thân hiền. Chữ hiền là khỏi học cũng dễ nhớ phải không? Thân hiền. Cái thứ nhì là gì? Miệng hiền. Đó, dĩ nhiên cái miệng nghiệp nhiều đời nó cũng đủ chuyện hết á. Bình thường ai nghe cũng thích hiền, nhưng mà giữ cho nó hiền được cũng phải tu tập. Chứ có lúc bất ngờ nó làm cho giận quá, tức quá, hiền không được. Có người ta nói mình tu không được nhưng mà đổ thừa. Nó chọc tôi đến đổi ông Phật trên bàn mà phải nhảy xuống biểu tôi tu sẽ được. Có người đổ thừa vậy đó, nói nhiều chuyện ngộ quá. Thành ra rồi nó khó tu. Mà ông Phật đâu khi nào ông nhảy làm chi. Không ngồi là đại định kim cang, là bồ đề, là bất di bất dịch. Các vị mà có làm cái quả đất này mà nó nổ tung rồi hết, Đức Phật cũng nhảy đâu hết trơn á. Các vị nhớ cho cái chỗ đó, chứ đựng chuyện mình tu rồi mình chịu đựng không nổi cái mình đổ thừa Đức Phật. Mình chịu không nổi đặng rồi mình mới buông tu. Vậy mà mình không chịu tự đổ thừa, mình tu không nổi, mình buông tu mà lại đổ thừa Đức Phật trên bàn cũng nhảy xuống, thì như vậy là tại mình. Anh ơi, các vị phải ráng tập từ cái thân của mình, rồi tập tới cái miệng của mình. Đây, cái miệng này nhiều đời nhiều kiếp mà hiền cũng do tập nhiều đời, mà giữ cũng tập nhiều đời. Chứ các vị biết bộ dễ tập giữ coi vậy, chứ có người cũng tập nhiều đời cũng quen, bây giờ bỏ khó. Chứ hồi mà còn hiền ấy, giống như Phật tử sống ở Sài Gòn mình để ý coi, cái người dưới quê mới lên nó dễ thương lắm. Từ từ sống ở đất Sài Gòn cái mới phải tập lanh với người ta, mà chừng lanh rồi cái biểu hiện lại hiền được. Chứ ban đầu ai cũng dễ thương, cũng hiền à. Ban đầu mà băng qua lộ không dám băng đó, đừng cái chuyện đi đâu làm gì. Nhưng mà sống quen rồi cái thì cũng lanh lợi, rồi cũng cái này cái kia cái nọ. Cho nên chừng biểu ngay thẳng chân thật lại là khó. Thì bây giờ mình nhiều đời nhiều kiếp luân hồi á, mình bị cái nghiệp mà tham sân si làm cho mình giữ. Kiến mà hỏi chứ có cục đường mình nó đông quá, mình mà hiền nó làm hết. Thành ra hồi làm kiến là nó lấn hết rồi cũng được. Tới gà vịt mình cho nó ăn biết á, rải nắm lúa chốt chốt sáng ra rải nắm vậy nó bu lại mà chậm lục nó ăn hết chứ còn đâu. Thành ra kiến đã lấn rồi, gà vịt cũng lấn lấn riết, tới làm người cái quen lấn, tham sân si dành ăn dành uống dành sống nó quen rồi. Rồi bây giờ biểu tu là phải hiền lại, phải thuần lại. Các Phật tử nghĩ coi, cho nên người nào mà không quyết tu á là khó tu. Thấy vậy nó rất dễ, nó rất đơn giản nếu mình quyết tâm tu. Thì bây giờ đương nhiên mình nói mình vô chùa là mình thích tu, mà thích tu thì phải hiền. Mà hiền là từ hành động đến lời nói đến tâm niệm, chứ không lẽ hiền cái tay cái chân thôi, rồi cái miệng nó tại tu quen rồi cho tôi giữ thời gian. Khẩu xà mà tâm Phật, miệng tôi coi giữ giữ rồi chứ bụng tôi tốt. Có nhiều người nó tưởng chừng như có lý lắm, nói miệng tôi tại nó quen, tại tôi nói giữ giữ rồi chứ bụng tôi hiền khô à. Đừng có sợ, nhưng mà hãy miệng giữ là bụng còn giữ. Các vị biết cái bóng nó cháy là có dây điện, có điện trong á, chứ hay điện rút ra là bóng không cháy được. Tâm tánh mình mà nó hiền á, miệng giữ giữ cũng không được. Nhớ cho cái đó. Đó, giờ các vị nghĩ cái bóng đèn á, nó cháy sáng vậy mà rút điện ra cái là nó cháy không được. Chứ không phải dễ đâu, cho nên miệng mình muốn giữ mà tâm này nó thôi tôi không giữ, muốn chửi ai chửi tôi không cho, thì miệng nó ngõ nào đâu nó chửi được. Còn cái miệng nó nói cái này giận quá phải cho tôi chửi một trận tôi mới hả giận, chứ không thôi tôi chịu không nổi. Cái tánh giữ mình nhiều đời đó, cho tôi nói một trận đi rồi tôi mới hả dạ, chứ gọi là hả hơi vậy đó. Nhưng mà tu rồi thôi ráng bỏ hết cho rồi. Một cũng bỏ, mà ba cũng bỏ, mà năm cũng bỏ, mà mười cũng bỏ. Hay các Phật tử quyết tu rồi ráng bỏ, ráng bỏ cái tánh giữ xuống. Giữ của hành động bỏ, giữ của lời nói ráng bỏ. Tại vì ông bà mình nói là bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, nửa lời nói quấy mất hết phước đức bình sinh. Hay là cái tánh nóng sân si đó, tức là đi lụm củi thì 3 năm mà thiêu đốt có 1 giờ đó. Cho nên các Phật tử ráng kềm chế để lắng bỏ cái tánh mà giận dữ tham sân xuống. Thân hiền, miệng hiền, và tập cho tâm ý nó cũng hiền, thì như vậy mới có thể thành tựu cái việc tu. Nó đơn giản, nhưng mà hãy mình quyết tâm mình tu. Mỗi lần mình tính giận mình nói uổng quá không được, mấy năm nay tu mà giờ dặn lên cái là nó thiêu đốt hết cái công đức. Cho nên nhất định là phải ráng dặn, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Ngày xưa nhà sư kể các vị nghe một cái câu chuyện đơn giản mà các Phật tử ráng nhớ để ý, là các vị trong cái giới mà Phật học mình á, thì chúng ta biết là Đức Phật ở tại Ấn Độ, rồi khi mà Ngài nhập diệt, Ngài truyền pháp cho 28 tổ sư Ấn Độ, rồi Ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 Ấn Độ mới truyền vào Trung Hoa, rồi truyền cho Huệ Khả nhị tổ, cho Tăng Sáng là tam tổ, cho Đạo Tính là tứ tổ, cho Hoằng Nhẫn là ngũ tổ, và cho Huệ Năng là lục tổ. Lục tổ Ngài mới truyền cho thế hệ đệ tử Ngài là Hoài Nhượng. Hoài Nhượng mới truyền cho Mã Tổ, Mã Tổ mới truyền cho Bách Trượng, Bách Trượng mới truyền cho thế hệ đệ tử là Quy Sơn. Thì Ngài Quy Sơn bây giờ nổi tiếng trong cái giới thiền gia là bộ sách Quy Sơn Cảnh Sách, mà tăng già là ở các nước Đại Thừa là đều học hết, trong đó có Việt Nam mình. Cho nên tới mùa an cư kiết hạ là tăng ni hay học cái bộ sách Quy Sơn Cảnh Sách. Mà Việt Nam mình nữa là trước đây là do Ngài Hòa Thượng Hành Trụ, Ngài giảng dạy cái bộ Luật Giải Sa Di với Quy Sơn Cảnh Sách cho tăng ni, mà bắt đầu Sa Di trưởng thành mình học cái đó. Ngài tơ pháp danh là Linh Hữu, Ngài trụ trì cái núi Quy Sơn. Mà Ngài có cái phước á, là mấy cái vị trước á, mấy bậc thầy trên trước á, đi chọn người về trụ trì cái núi Quy Sơn á, là nó đúng vị trụ trì. Tại vì có chùa vị trụ trì, trụ trì chừng 100 đệ tử à, nhưng mà có vị trụ trì tới 500 đệ tử, có vị trụ trì 1000 đệ tử, có vị trụ trì 2000 đệ tử. Giống như Đại Đức Phước Tiến mà trụ trì Tường Vân cái có 2200 đệ tử tu vậy đó. Cái duyên á, và nhiều hơn nữa. Cho nên các cái bậc tổ trước đi tìm người lên kế thế Quy Sơn á, mới chọn trong đệ tử Ngài Bách Trượng á. Vậy mà có một vị sư huynh của Ngài Quy Sơn ra, ông coi tướng xong cái ông nói cái vị này trụ trì núi Quy Sơn chừng 1000 đệ tử. Nhưng mà cái núi Quy Sơn phải 1500 đệ tử ở thường xuyên xuất gia, cho nên phải chọn Ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn lên đó Ngài trụ trì thì Ngài có nhiều đệ tử lắm, đệ tử giỏi á, trong đó có Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thì Thượng Tọa Ngưỡng Sơn mỗi ngày sáng thì ông xuống chân núi ông cày ruộng. Hồi xưa tăng mà một cái chùa tới 1500, các vị có một ngày mà nấu cơm cho 1500 vị tăng ăn mà liên tục, chứ không phải lâu lâu tu ngày như mình. Ở trên núi đó 1500 vị, cho nên là người ta mới cúng cho ruộng như chân núi á. Vậy mà mỗi ngày ngày xuống chân núi ngày cày ruộng. Một hôm có một vị tăng từ phương xa tới, mà cái vị tăng đó có cái pháp danh là Quy Chơn. Quy Chơn từ phương xa tới, cái gặp Ngài Ngưỡng Sơn đang cày ruộng, cái Ngài bái. Cái Ngưỡng Sơn dừng cày hỏi ngươi đi đâu. Nói con muốn lên núi để bái tổ Quy Sơn để cầu pháp. Cái Ngài Ngưỡng Sơn này nói tổ trên núi á, ngươi nhanh nhanh lên đặng gặp tổ. Nhưng mà thấy ông đi lên tới trển sau không bao lâu cái ông quay xuống. Quay xuống cái Ngài Ngưỡng Sơn thấy gì tội nghiệp kêu hỏi, ủa sao về sớm vậy? Nói con mới lên lễ tổ của ba lễ. Tổ kêu hỏi con pháp danh gì? Con nói con là Quy Chơn. Tổ hỏi chứ Quy Chơn là quy cái gì? Con không trả lời được. Các Phật tử để ý cái đó nha. Chứ có nhiều khi mình quy y cái mình trông cho thầy, mình cho cái pháp danh cho đẹp, mình chờ cái pháp danh cho đẹp, mà chừng ta hỏi pháp danh vậy nghĩa là gì cái mình không biết nói nghĩa gì. Thành ra Quy Chơn á, lên gặp tổ ngài hỏi Quy Chơn là quy cái gì, cái ông trả lời ông được. Tổ nó thôi về tu tiếp đi, chừng nào biết Quy Chơn là cái gì thì lên đây ta dạy tiếp cho. Trên giờ thôi con xin xuống núi về. Cái đi xuống ngang Ngài Ngưỡng Sơn ngày cày ruộng đó, ngày thấy vậy tội nghiệp á, từ xa tới mà bây giờ lên cái xuống liền mà không được học gì trên tội nghiệp. Ngài nói lại đây ta dạy cho. Quy Chân mừng lắm. Lại hỏi giờ gặp tổ hỏi Quy Chân, con trả lời sao thì ngài Ngữ Sơn mới dạy. Bây giờ ngươi trở lên, tổ hỏi Quy Chân là quy cái gì, ngươi mới chỉ nó quy mắt tai mũi lưỡi. Quy Chân nghe mừng quá. Thì bây giờ có cách trả lời rồi. Quy Chân là quy mắt tai mũi lưỡi. Ban đầu thì ông Phật tử mới vô chùa nói tu không biết tu cái gì, nhưng mà có người chỉ nói tu là tu mắt tai mũi lưỡi, mình nghe có lý quá. Chứ tu gì giờ mình cái thân này nè. Đó, nghe ông mừng quá. Thôi kính lễ cảm ơn thượng tọa thì trở lên. Đó. Vậy mà lên lễ tổ, tổ hỏi sao trở lên lẹ vậy? Nó bạch tổ giờ con biết. Hỏi biết làm sao? Thì nói con biết quy chân là quy cái gì. Cái tổ hỏi vậy quy chân là quy cái gì? Cái em nói quy chân là quy mắt tai mũi lưỡi. Vậy mà không ngờ vậy tổ cũng lắc đầu. Tổ nói cái này ngươi bắt chước nói, chứ không phải ngươi tự được quy. Mà Phật tử thấy tổ nói trúng không? Mới xuống chân núi gặp ngài Ngưỡng Sơn dạy cho nói nè, cái thì mừng quá cho nên trở lên nói. Chứ phải khi nào mà tự mình được quy mắt tai mũi lưỡi á, thì khi đó mới thật là của mình. Các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên có nhiều khi mình nghe kinh mình biết, nhưng mà cái quan trọng của mình là phải được tu. Đó. Nhớ chưa? Biết là một việc, mà làm sao mình phải được tu nữa mới là một việc. Mà mình tu rồi được tu mà tu cho được. Đó, nó quy chân là quy mắt tai mũi lưỡi. Làm sao có mắt mình phải hiền và trở lại chân tịnh. Lỗ tai cho hiền và chân tịnh, nhớ không? Lỗ mũi cho hiền và chân tịnh, miệng lưỡi cho hiền và chân tịnh. Gặp bà A nói xấu bà B, mình gặp bà B và nói bà ơi bà A nói bà không còn gì hết trơn á, hỏi sao biết á? Tôi nghe. Nghe rồi sao tu? Bà nói tới lui là tôi nghe sao tôi nói vậy, tôi đâu có thêm bớt gì đâu. Miệng tôi tu rồi tôi hiền khô à. Bà kia nói bà sao tôi nói y là vậy, tôi không có nói thêm nó bớt lời nào hết trơn á. Như vậy tức là tôi tu chơn rồi. Nghe được không? Thành ra các Phật tử nhớ là mình phải biết. Phải biết cái nào mà lặp lại đi nữa người ta có nói, mà lặp lại người ta phiền muộn mình không nói, thì mình mới gọi là biết tu. Đó, bà A nói bà B là có nói, mà mình biết tu mình biết nói ra, bà B nghe bà buồn nói chi. Cái gì mà hại chúng sanh là không nói. Các Phật tử nhớ cho, chứ không phải có sao nói vậy. Không phải tôi tu cho nên tôi không thêm không bớt gì trơn á. Tôi tu rồi tôi không có nói thêm ai trơn á. Bà không tin đi theo tôi nè, lại tôi hỏi bà A nói cho bà nghe. Đó, vậy là cái tâm của mình nó chưa trọn tốt. Nghe kệ chưa? Thành ra tu là phải biết cách tu, và tu cho được thì mới gọi là có tu. Cho nên bây giờ đó, hôm nay nhà sư chỉ nhắc các vị phải nâng cái tâm tu của mình lên chút, tức là quy chân là quy mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó, mà con mắt mình nhiều đời nhiều kiếp á, nó gây nghiệp với đời này dữ. Đó, nó vui nó cũng nói sáng nay tôi thấy cái này tôi vui quá, mà nó buồn cái nó cũng nói sáng nay tôi gặp cái này tôi buồn quá. Đó, cái lỗ tai mình cũng vậy, nó nói tôi nghe cái này tôi vui quá, tôi nghe cái này tôi buồn quá. Như vậy có nghĩa là gì? Là nó chưa chân. Bây giờ nó phải quy chân, là nó quay về, nó giữ làm sao cho cái thấy không còn vui buồn mừng giận thương ghét. Mà trong kinh dạy là gì? Tu làm sao đến độ cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Đó, đây là cái bình bông. Bình bông có bông đỏ, bông tím, trắng, bông hồng. Có cái gì mình thấy cái đấy thôi. Cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Cái nghe sẽ chỉ là cái nghe. Đừng có nói bông đỏ này á được được thôi chứ chưa đẹp lắm. Đó. Hay là bông tu rồi mình gắn bông tím chị buồn lắm. Thành ra tức là mình có bị cái khen chê vô á, là cái thấy nó bị lệch đi. Mình gặp người ta đen của người ta làm sao hay vậy? Cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Đừng có nói sao bà này bà tu làm sao mà mặt mày bà xấu quá. Nó là người này tu rồi mặt mày đẹp quá, thành ra mình bắt đầu đẹp hay của người ta, cũng phước của người ta, mà có đen có xấu cũng nghiệp của người ta, tự nhiên thôi. Cái thấy sẽ chỉ là cái thấy thôi. Các vị nhớ, đừng có thêm, ông bà mình gọi là thêm mắm dặm muối á, cho nên mới có sanh phiền não. Các vị thêm, nói người này đi chùa có phước, cái người này đi chùa vô phước, mình khen, mình chê á, mới sanh ra phiền muộn. Cho nên Phật dạy, cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Cái nghe sẽ chỉ là cái nghe. Nghe vậy, biết vậy thôi, được rồi, nhẹ nhàng thôi. Đừng có cộng thêm vô thất tình lục dục, tức là thương với ghét. Tại vì ông bà mình từng nói rồi, các vị cũng nhớ đó, hãy khi thương thì trái ấu cũng tròn. Mà ấu có tròn được không? À, vậy mà rõ ràng mình thương ai cái mình binh. Đó. Rồi mình không thương ai cái người ta tròn, người ta tốt mà cũng kiếm chuyện chê cho được. Đó là bồ hòn cũng méo là vậy đó. Là do cái đó, cho nên các vị nhớ là phải giữ cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, cái nghe sẽ chỉ là cái nghe thôi. Tức là quay về để mình tu tập con mắt mình cho nó tốt, con mắt để thấy, thấy để biết vậy thôi. Chứ đừng có cộng thêm buồn vui mừng giận thương ghét muốn. Các vị nhớ cái lỗ tai cũng vậy, cái lỗ mũi cũng vậy, nghe cái mùi đâu nó hư cái ống cầu bay mùi lên thì biết có cái mùi không tốt, mình có chai dầu lấy ra sức vậy thôi. Đó. Rồi mùi thơm cũng vậy, nó bay đến rồi mình biết nó cũng sẽ đi, nó tan trong hư không, không có cái nào tồn tại hết. Cho nên cái mũi mình phải giữ, cái ngửi sẽ chỉ là cái ngửi thôi, cái lưỡi nếm cũng vậy, cái miệng cũng vậy. Đó, chứ còn không khéo thì cái miệng không dành cái nó méo tứ tung, nó thêm nó bớt người ta. Để mình thương cái mình bao che, mà mình ghét cái là mình nói thêm nó bớt, nó nặng nó nhẹ. Đó, cho nên chính cái đó, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc, cái biết làm sao, như thế nào là như thế đó. Đó, trong pháp Phật. Cho nên mình đi đường mình gặp ai tốt xấu hay dở gì mình tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là người ta có vô chùa ta tu là mình vui rồi. Các vị nhớ cho cái đó. Chứ có nhiều khi tình cờ mình gặp cái người nào đó trước đây 3 năm họ còn xấu, còn quấy. Bây giờ cái tình cờ số đông mình gặp, cái rồi tự nhiên mình gặp cái mình mới kêu người bạn thân, coi chừng nghe, cái bà này bà xấu lắm nghe. 3 năm trước bà thế này thế nọ gì đó, ăn trộm ăn cắp gì đó, đâu đâu đó. Tội nghiệp người ta, biết đâu hôm nay người ta quay đầu hướng thiện rồi, người ta tu rồi. Cho nên trong bụng mình để tự nhiên thôi. Bữa nay mình đi tu, mình biết tu, cho nên mình gặp cái bà này trước đây bà kỳ cục, bữa nay bà cũng biết tu. Chứ đâu có làm sao. Nhớ cho cái đó, các vị, nhưng mà mình có tỉnh giác. Nghe, vô tỉnh giác tức là gì? Không biết bà vô bà tu, mà bà tu thiệt chưa thì chưa biết. Cho nên cái túi hay cái gì vô tu bác con trai, người ta biểu mình đừng có mang cái đồ gì quý để theo mình. Các vị nghe kịp không? Chứ không khéo á, mình cứ tin ai cũng vô chùa tu, mà các vị thấy không, có nhiều khi ra đôi dép tốt còn có khi bị mất. Đó, nhưng mà mình đi tu rồi thôi, mình lo mình tu à. Mình đừng có làm mang cái gì quý theo, đặng chi lát nữa mình không có tiếc hối gì hết. Chứ cũng có người ta đi tu thiệt, còn có người ta mới tập tu, có người ta túng thế, người ta nương cái chỗ tu để người ta lại làm cái việc quấy, cái đó là biệt nghiệp của người ta. Chứ lâu lâu cũng có khi có rơi cái trường hợp đó. Đó, nhưng mà mình phải thấy thương họ, tội nghiệp họ, chỗ người ta gieo phước thì họ đi gieo tội thì họ phải chịu chứ. Chứ mình không nên nghi nan ai cho nó mệt nè. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Đó, cho nên bây giờ hôm nay tu các vị ráng nhớ, ngoài cái niệm Phật để ổn định cái thân tâm đó, để tập cái nếp quen làm sao cho ngày này tháng nọ năm kia gặp chuyện vui A Di Đà Phật, gặp chuyện buồn cũng A Di Đà Phật. Ráng nhớ là vậy, đằng chi đặng vào pháp Phật mà, để giúp cho mình xóa được những cái ưu phiền của mình. Cho nên ban đầu mình phải nương cái phước lực của Phật, nhưng mà mình sau đó mình tu vài năm cái mình mới biết nghiệp của mình nhiều đời, nó tồn động, nó cái thân này nhiều lắm. Cho nên bây giờ mình phải nhờ cái pháp của Phật, mình mới soi rọi trong thân và tâm mình. Hãy còn cái gì mà mình biết trong thân mình nó còn xấu quấy, mình mới bỏ loại trừ. Giống như cái nhà mỗi ngày mỗi quét mỗi lau, nhưng mà trưa lại nó vẫn có bụi. Thân của mình mỗi ngày mỗi tắm, vậy mà chiều hôm sau không tắm chịu không nổi. Các vị nghe kịp chưa? Vậy thôi. Cho nên mình phải dọn dẹp thân tâm mình mỗi ngày. Mình niệm Phật, nhưng mà dài ba năm á, mình mới làm sao nghiệp mà nhiều đời nó còn nương náo, nó ẩn nấp đâu, trong thân, trong tâm mình, trong lời mình, mình đều đưa ra cho sạch. Đó là cái bước trưởng thành của mình đó. Mà nói theo thiền á, mình kết hợp á, là quy chân, là quay về làm cho mắt tai lưỡi ý nó trong sạch, nó thanh tịnh, không còn cái gì ẩn nấp xấu quấy bất cứ cái căn nào trong thân của mình. Đó là cái cách mà mong các Phật tử tự nâng, làm trưởng thành cái sự tu học của mình. Rồi một cái ý sau cùng đó là gì? Là mình ráng nâng đến với Đức Phật, Đạo Phật. Mà đời bây giờ đó, các vị nhớ trước đây cái quả đất mình ban đầu nó ít, rồi 1 tỷ người, rồi 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ. Bây giờ nó đang từ 6 đến 7 tỷ. Đó là con người mình á, chứ còn các loại chúng sanh khác còn nhiều hơn nữa. Đó cho nên bây giờ mình phải đem cái ánh sáng của Đức Phật, của Đạo Phật, mà đặc biệt là cái đức từ bi hỷ xả. 4 cái này các vị cũng dễ nhớ, mà cũng là tập để nâng cái đức tu, nâng cái phạm hạnh của Đức Phật, để mà chia sẻ với cái nỗi khổ cuộc đời. Cho nên hai cái đức mà mình ráng tu tập á, là từ bi và hỷ xả. Nghe không? Ngoài tu tập rèn luyện 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, là tu tập hai cái đức từ bi thương người. Ông bà Việt mình có cái câu từ hồi nhỏ, nhà sư nhớ đi học mẫu giáo đã được học rồi. Tới lớp 1 là học thuộc kỹ hơn nữa, thương người như thể thương thân. Có nhớ không? Ừ, cái đó quên, phải không? Cho nên bây giờ mình mà học Phật, Đức Phật nói hãy tu theo làm đệ tử Phật thì phải từ bi trước cuộc sống. Đó, mình thương xót chúng sanh. Mình gặp cái người nghèo khổ tật nguyền khi không còn tiền, còn 50-30 à, mà thấy người ta nghèo và thấy thương, móc cho 10.000, 20.000 đâu có tiếc. Đó là từ bi. Thành ra bây giờ cái đó là mới có từ bi vật chất thôi. Thấy người ta thiếu tiền ăn bánh mì, ăn cơm, mình cho. Nhưng mà bây giờ người ta giữ, người ta tham sân si. Cuộc đời bây giờ thế kỷ 21 là thế kỷ của văn minh khoa học, cho nên vật chất nó thịnh hành, và chúng sanh nó tham vật chất, tham sân si, mình còn phải thương hơn nữa chứ. Làm sao cho chúng sanh bỏ cái xấu, cái quấy, bỏ cái tham, cái sân, cái si, cũng giống như chúng sanh thiếu ăn, thiếu mặc. Đó, Phật tử phải ráng nâng cái tâm đó. Phật tử nghe kịp chưa? Mới nâng cái tâm đức mình. Chứ mình thấy người ta nghèo cái mình dễ cho lắm, mà người ta giữ mà mình không cho, cái đức từ để cho người ta bỏ cái giữ, là cái đó là cái sứ mạng của Đức Phật, của Đạo Phật. Mà mình là đệ tử Đức Phật thì mình phải noi cái gương hạnh này, để làm sao mình chia sẻ cái nỗi khổ của chúng sanh, mà nhất là khổ trong tham sân si. Cho nên bây giờ người ta cứ than phiền cuộc đời giờ đạo đức xuống cấp, chứ người ta không nghĩ rằng là đạo đức xuống cấp là một hiện tượng thôi. Chứ sao các vị không nói bây giờ, nếu cách đây mà 10 năm, cách đây 20 năm, 30 năm, ở Việt Nam mình có những cái đạo tràng 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 người tu. Vậy thì đâu phải đạo đức xuống cấp không? Đạo đức đang phát triển, đạo đức đang tăng trưởng, sao mình không nói, mình nói xuống cấp không vậy? Mình nói vậy có khi nó không bình đẳng với mình. Các vị nghe kiện, bây giờ nhiều chùa Bắc Trung Nam, trên thế giới cũng vậy, mà ngay trong nước mình vậy, nhiều đạo tràng người ta tu tập lắm. Nhưng mà tại vì con người bây giờ đông, quả đất con người cũng tăng lên. Việt Nam từ sau cái ngày hòa bình 75 là 50 triệu dân, bây giờ 80 mấy triệu dân đó. Cho nên hồi đó ví dụ như có 5 người giữ, bây giờ 7 người giữ thì chuyện bình thường chứ sao. Trong khi hồi đó chưa được 5 người tu, bây giờ tới 10 mấy người tu, sao mình không nói tăng? Bây giờ cũng tăng dữ lắm chứ. Thành ra mai chiều đừng có bi quan cái này. Các Phật tử phải nhớ tĩnh tâm cái đó. Mỗi lần mà mình ngồi mình tu, mình thấy bà con tu nhiều, mình tin rằng là trong cái cuộc đời này người ta cũng đang tu nhiều lắm, chứ không phải chỉ có người giữ nhiều mà người tu cũng nhiều. Bữa nay thấy rõ cái đó chưa? Mai mốt bỏ cái bi quan đó nghe, bỏ bi quan. Mà họ càng giữ mình phải càng hiền, cho nên mình phải càng đem cái đức từ bi hỷ xả để chia sẻ ban rải cho đời, đem cái ánh sáng của Phật pháp đưa vào đời. Các vị nghe kệ phải không? Bây giờ mình nhiều người tu hơn dữ lắm. Ngày trước làm gì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cái đạo tràng tu tập như ngày nay? Nhất định không có. Chùa thì cũng nhiều lắm, nhưng mà tổ chức tu như mình bây giờ là không có đều như bây giờ. Cho nên các Phật tử phải bình tâm và phải vững vàng cái đó. Nghe không? Phải nhớ cái đó. Đúng là bây giờ người xấu quấy có tăng. Đó, cái đó mình không phủ nhận. Nhưng mà mình cũng tin rằng là người tu bây giờ cũng tăng lên nhiều lắm. Đây là mình tu có tổ chức á, chứ có những người ta ẩn tu người ta không cần mình biết nữa. Các Phật tử nghe kệ phương cho nhiều lắm. Đó, nên thấy rõ cái đó. Mà có tuệ là phải thấy rõ. Để chi? Để ít nhất mình không có bi quan trong nhận thức. Mình không lạc quan ảo, nhưng mà cũng đừng bi quan ảo. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Bây giờ mình ráng thể hiện cái sứ mạng thiêng liêng của mình, đệ tử Phật. Mình đem cái đức từ bi của Đức Phật, của Đạo Phật mà mình được thọ học để mình chia sẻ với đời. Các vị nghe kịp chưa? Đó, thì bây giờ nhà sư đọc các vị nghe bốn cái đoạn thơ từ bi hỷ xả. Từ tâm thể hiện tình thương. Tình thương từ tấm lòng của mình á, chứ không phải thấy tội nghiệp nhất thời, mà mình thật sự đệ tử Phật luôn luôn thương người, thương đời. Cho nên mình thương người, thương đời, đến đội con kiến mình cũng thương mà. Một chúng sanh mình cũng thương. Vi trùng mình cũng vô cớ giết chết, đó không gây tổn hại chứ. Từ tâm thể hiện tình thương. Từ thân, từ thân tức là cái thân mà có cái lòng từ. Từ khẩu, cái miệng cũng có lòng từ. Mình thương người mà mình tập cái miệng mình hiền thật sự, chứ không phải mình thương ngoài miệng không. Đó, mình thương bằng cái tấm lòng, nhưng mà ra cái lời cũng thương. Từ thân, từ khẩu, ý thường an vui. Từ hành động, từ nụ cười. Tức là cái lòng từ bi, mình lại mình nắm tay một bà cụ, một cháu bé nhỏ dẫn qua đường. Từ hành động, từ nụ cười. Chứ có nhiều khi cười nhưng mà cười hiểm. Các vị nghe kệ không? Thành ra cười mà hiểm độc thì đâu có từ bi. Thành ra cười nhưng mà phải thật sự thương người. Từ hành động, từ nụ cười. Từ đức, từ ái, thương đời độ sanh. Bi tâm, bi tánh, thiện lành. Thương xót bằng tận trong lòng mình á, đối với cuộc đời. Bi trí, cái trí cũng thương xót. Bi đức, thường dành thương yêu. Bi chúng sanh, xót trăm chiều. Đó. Bây giờ có nhiều người giàu cũng thiệt là giàu, mà nghèo cũng thiệt là nghèo. Người tu cũng tu thật nhiều, mà người giữ người xấu thật nhiều. Cho nên mình phải thương xót chúng sanh là mình quán chiếu được trăm chiều, chứ không phải một chiều. Không phải một hoàn cảnh, mà nhiều hoàn cảnh đau đớn khổ sở ở trong cuộc sống. Mà mình là đệ tử Phật, mình phải có cái ánh mắt trí tuệ để soi rọi. Bi chúng sanh xót trăm chiều. Bi tuệ, trong cái tuệ sáng suốt á, mà mình mới thấy được giống như Bồ Tát Quan Thế Âm á, mới là quán thương để mà quán chiếu trong cái âm thầm tối tâm để mà cứu vớt cho chúng sanh. Đó, cái đức của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm. Bi tuệ, nhẫn pháp. Phật tử phải nhẫn nhục trong mọi trường hợp. Chứ có nhiều khi chỗ dễ mới tu, chỗ thích mới tu, Còn chỗ gì khó khó như nó trục trặc, nó trở ngại, cái mình không đủ sức để nhẫn nại tu. Đó mà cuộc đời bây giờ phải thương chúng sanh, bi chúng sanh, xót trăm chiều, bi tuệ nhẫn pháp, quá nhiều phúc ân. Hỷ lạc hiện tướng hiền nhân, hỷ mừng ban tặng quá thân nhiệm màu. Hỷ tánh hỷ ý xưa sao, hỷ thường lạc tịnh muôn màu pháp thân. Xả nghiệp chướng, xả trầm luân. Các vị phải nhớ, Đức Phật mình là bậc đại đạo sư, bậc thầy của trời người. Vậy mà ngài đi hành đạo cũng bị Đề Bà Đạt Đa theo khảo đạo. Chứ mình đừng có than, mình nói sao tôi cũng muốn kiếm chỗ tôi tu mà sao nghiệp đâu nó theo tôi hoài. Mình nói than rồi đó, mình nói tôi muốn tu rồi mà nghiệp nó không chịu tha, nó theo nó khảo đảo tôi hoài, tôi không biết làm sao. Thì mình phải biết tha thứ cái lỗi của mọi người. Từ bi là thương những chúng sanh đau khổ, nhưng mà hỷ xả đó là tha thứ những cái lỗi của chúng sanh còn sai lầm. Chứ ta tốt rồi ta cần mình tha thứ làm chi? Các vị nhớ cho cái đó. Cho nên con các vị sanh ra đó, mà ba đứa năm đứa, mà ba bốn đứa nó tốt rồi thôi, chứ mình thương tự nhiên à. Nhưng mà có đứa nó cứ lỗi lầm, nó sai quấy, mà mình tìm cách mình bao dung, mình dỗ về, rồi mình chỉ cho nó ra được cái nẻo sáng. Cái đó mới là cái ân đức của cha mẹ. Cho nên người tu á, ân đức của sự hỷ xả là tha thứ được cái lỗi cho chúng sanh. Chứ chúng sanh không lỗi đâu, cần gì mình tha thứ. Đó, cho nên mình tu mình nhớ phải hỷ xả. Xả nghiệp chướng, xả trầm luân, xả quan gia, xả khổ nhân nhiều đời. Mới chiều hôm qua nhà sư cũng kể cho một vài chục vị doanh nhân Phật tử nghe cái câu chuyện quan gia của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa. Cho nên tới bây giờ mà ngày đi tu ngày thành Phật mà Đề Bà Đạt Đa có theo báo ngày cũng nói nguyện độ Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Chứ không nói ngươi mà ngươi theo ngươi hại Phật hoài thôi, ngươi đọa đời đời kiếp kiếp, ngài có nói. Mà ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Các Phật tử phải tập cái đó. Mai chiều mà ai cứ báo hại mình hoài cái mình nam mô Phật, nguyện Phật hộ cho người này luôn được bình an, được phước báo, nghe được hạnh phúc. Vậy riết cho họ nghe, họ thấy ở vậy mà họ quán mình, họ kỳ quá. Các vị nghe kệ phải không? Chứ còn mình tu mà cái ai mà báo mình hoài cái mình nói chư thiên chư thần ở đâu, giật mấy người này giúp cho tôi chứ. Để cho tôi yên tôi tu thì thôi. Cái là Đề Bà Đạt Đa nó theo nó báo mình nữa, nó nghe mình rủa nó quán mình nữa. Mình phải nguyện Phật chư thiên hộ cho nó, cho nó được bình an, được hạnh phúc. Là nó thấy mình giữ với cái người hiền này thì kỳ quá, lỗi quá. Nghe kệ phải không? Đó muốn độ người ta là mình phải thiệt hiền. Đó, nó giữ 10 mình phải hiền 10, hiền 100. Chứ không phải chừng đó khổ cái nỗi sùng cái rủa cái nó trật. Có nhiều người mình tội nghiệp lắm, tu thì tu tốt nhưng mà chừng giận quá cái chư thiên chư thần đâu họ giật mấy cái này giùm tôi chứ thôi. Thành ra mong các Phật tử ráng nhớ, ráng nhớ cho đó. Xả nghiệp chướng, xả trầm luân, xả quan gia, xả khổ nhân nhiều đời. Đó, mình tu mà quyết liệt rồi đó, xả mấy cái nhiều đời, tới đây còn bao nhiêu xả luôn, nhất định tháo ra. Xả lỗi, xả tội cho người, xả mầm an tịnh vui tươi cho mình. Mình tha thứ cái lỗi của người, tức là mình gieo cái mầm an vui cho mình. Đó, mong các Phật tử thấy rõ cái đức từ bi hỷ xả của Đức Phật và đạo Phật. Thì cuối cùng nhà sư tặng các vị 4 cái câu kệ của một vị thiền sư. Mình tập tu mà nhất là tu niệm Phật, nghe là trên mặt mình lúc nào cũng phải vui. Trong miệng không nói ra thôi cũng nói ra là vui. A Di Đà Phật phải nhớ. Đó, rồi trong tâm cũng vậy, luôn luôn có Phật hộ. Coi như là bảo vật của mình, viên ngọc quý nhất của mình là tâm mình, cái tâm tu, cái tâm hiền của mình. Trên mặt không sân đồ cúng dường. Bất cứ ở đâu, ở nhà, ở chùa, chùa mình quy y hay chùa thập phương, mình đi tới đâu vậy, trên mặt không sân đồ cúng dường. Các vị thấy gặp cái người bạn mà có món quà tặng có vui không? Hãy gặp lại bạn, tôi biếu bạn cái này nghe, biếu bạn kia là vui. Cho nên trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương, trong miệng mà không sân xuất diệu hương, trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ không nhiễm là chơn thường. Chúc tất cả nam nữ Phật tử luôn an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với 1 tiếng 30 phút vừa qua, tất cả hàng Phật tử hành giả chúng con đã thật sự được thấm nhuần trong giáo pháp Đức Thế Tôn thông qua lời giáo huấn của Hòa Thượng, với những ngôn từ hết sức giản dị và nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lắng đọng và thâm trầm để thấm sâu vào tâm trí của chúng con. Chúng con xin được khắc cốt tất cả những lời dạy ấy của Hòa Thượng để trong cuộc sống của mình luôn đem lại niềm an vui và hạnh phúc, và để cho ngày chúng con đi tham dự khóa tu đúng với ý nghĩa nhất mà tên khóa tu mang lại, đó là tu an lạc. Chúng con xin thay mặt cho đại đức trụ trì cũng như tất cả hơn 2.000 hành giả tu tập trong khóa tu này xin được năm tóc đảnh lễ với tâm thành kính nhất tri ân Hòa Thượng, cầu tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể thanh an, tất cả mọi duyên lành để Hòa Thượng sẽ tiếp tục trở về nơi đạo tràng chúng con và không riêng nơi này, tất cả những nơi đâu chúng sanh cần bước chân an lạc và từ ái của Ngài vẫn đến đó để trang trải tình thương cho chúng sanh được ân chiêm lợi lạc. Giờ phút này thời pháp hoại đã được viên mãn, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng vô lượng an lạc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Ra. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng khởi thân hồi hướng.
Nói đức hạnh của Ngài sáng soi.